Muôn tâu hoàng thượng, có hoàng nương, thái tử và công chúa xin ý kiến hoàng thượng.
Chuyện tâu cho mời vào.
Hoàng thượng cho vào.
Dạ, thần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế.
Chúng con bái kiến phụ hoàng, kính chúc phụ hoàng long thể an khương.
Trẫm miễn lễ. Hoàng nương và hai con hãy bình thân. Này hoàng nương và các con có chuyện gì mà tấu trình, để trẫm giúp cho, trẫm giúp cho.
Dạ, kính hoàng thượng, thái tử ngỏ ý muốn xuất gia, thần thiếp và công chúa hết lời khuyên can mà thái tử không chịu bỏ ý định.
Muôn tâu phụ hoàng, thái tử đã bao lần muốn đi xuất gia tầm đạo, vì mẫu và hài nhi hết lời khuyên can mà thái tử không đổi ý. Kính xin phụ hoàng giúp cho hài nhi cách giải quyết.
Kính tâu phụ hoàng, việc xuất gia tầm đạo đó là ý nguyện của hài nhi, xin phụ hoàng tha thứ tội.
Hoàng nhi con, phụ hoàng chỉ có một mình con để nối dòng. Nếu con đi tu thì cá tỳ lá vệ bao đời bền vững. Từ nay quốc gia triều thần chung dân vô tội sẽ về đâu đây con?
Phụ hoàng ơi, hài nhi thương phụ hoàng, thương chúng dân ca tỳ lá vệ hơn cả bản thân. Nhưng hài nhi ôm ấp trong lòng bao nhiêu năm tháng, với ý định xuất gia tìm chánh pháp, quyết tâm tự chọn con đường giải thoát cho mình, cứu độ chúng sanh ra khỏi sông mê bể thẳm trong dương trần. Với phụ hoàng bất hiếu nhi cam chịu, chưa đáp đền ơn dưỡng dục sanh thành. Với người vợ công chúa hiền lành, không trọn lòng vẹn nghĩa phụ thề. La hầu la, con thơ nhờ công chúa nuôi dạy, mai đây nếu đại sự viên thành, khổ lụy trầm luân dục ai không còn. Hài nhi cứu mình cứu độ cõi nhân sinh, bởi nhìn sinh linh lòng đau thương tê tái, khắp nhân gian sinh lão bệnh tử trăm đường, kiếp sống vô thường thảm não phù du.
Làm sao tranh định luật tự nơi trời, xã hội quần sinh nhiều đớn đau quán nghiệp. Phụ hoàng khuyên con chớ có quá lo sầu, sang suốt nghị suy ly quốc tộc lần đầu, nối nghiệp báo hoàng thiều bảo vệ chúng dân. Từ đó hoàng nhi muốn lo cho nhân loại, chả không cấm con mà còn hết lòng ủng hộ.
Dạ thưa, con nằm mộng thấy thái tử rời ngôi báo, phủ bỏ dương triều rời vợ ta con, một mình lên non tìm đạo cứu đời, chẳng màng danh lợi dương quyền điện ngọc lầu son. Hy vọng trong tim con giờ đã tan tành, thái tử quyết chí tu hành ta lắng cõi trần duyên.
Hoàng thượng ơi, lời trăng trối của hoàng hậu trước khi từ biệt cõi trần, nay mai chắc khó thành sự thật. Người nhắc nhở thần nuôi dưỡng hoàng nhi dạy khi lớn khôn, hiếu kính phụ thần nỗi nghiệp tiên hoàng. Mẫu hoàng căn dặn lấy đến chân dân bảo vệ gai vàng, với lòng ban khiêm cung nhu thuần, đạo lý nhân hòa sao trước cân phân.
những lời gì mẫu khuyên bảo Hài Nhi rất hữu lý. Nhưng lòng Hài Nhi ngày đêm đang tìm cách cứu thế gian, tránh khỏi thảm não trầm lưỡng. Phụ hoàng ơi, từ lúc được sinh ra cho tới ngày con lớn, con chưa bao giờ thấy mình có niềm vui trọn vẹn. Bởi lòng không ngăn được lửa ái dục tham sân si mạng của nhân quân. Biết đường cùng mà chân vẫn bước, giả ca điêu mê đắm bụi trần. Mắt thấy trái, thấy sai mà ngôn từ dùng ngược lại, miệng nói thương nói lành mà mây kim mưa đau, thân đắm chìm trong khổ hại gian lao. Nếm rượu độc men cay mà lòng hỉ hạ mừng vui, hãy đi lên đường vào chốn rừng sâu. Quyết hy sinh thân mình tầm sư học đạo, nguyện mai sau lý nhiệm màu nước tay chân như soi tấu trời người, cứu nhân sinh thoát khỏi tâm tối mê mờ, tìm đường về nẻo sáng. Vì mẫu xin vì cảm thông khuyên giùm phụ hoàng, cho người bớt lo đầu buồn khổ đớn đau.
Không đâu Hoàng Nhi à, Hoàng Nhi hãy nghe ta nói đây, vì mẫu và vợ con ngăn cản đó là hợp lòng trời. Con nên bỏ ý định xuất gia đi con. Con ở lại nối nghiệp phụ hoàng, con muốn điều gì đặc biệt lớn lao khó khăn ấy, phụ hoàng cũng lo cho con tất cả để con vui lòng mà.
Thái tử, hoàng thượng đã hết ý cạn lời. Thái tử nói thương người mà sao cứ khăng khăng không chịu từ bỏ ý định xuất gia.
Đúng vậy, vì mẫu cùng một ý với công chúa, thái tử chớ tiếp tục giữ cho mình những ý nghĩ sai phương mà trái đạo làm con phụ lòng tin của mẫu hầu.
Tâu phụ hoàng, thưa dì mẫu, công chúa là người vợ tốt, luôn dịu dàng chiều chuộng chồng. Dù hoàng nhi không có khả năng đem lại cho công chúa tất cả hạnh phúc ở cõi đời này.
Phải, thiếp không hề dùng lời bất cẩn nghịch ý thiếu lễ độ với thái tử. Tận tâm tận lực chăm sóc chồng con đêm ngày không qua ngày. Chỉ xin chàng từ bỏ ý định xuất gia, cùng phụ hoàng ta hưởng phước báo trọn đời.
Cảm ơn ý định vô cùng tốt đẹp của công chúa.
Tâu phụ hoàng, muốn Hài Nhi bỏ ý định xuất gia, xin phụ hoàng hãy giúp cho con thỏa nguyện bốn nguyện vọng của đời con. Nếu được vậy, con hứa sẽ ở lại bên phụ hoàng vĩnh viễn.
Hoàng Nhi xin bốn điều thôi sao? Ồ, cho dù con có đòi 400 điều thì phụ hoàng cũng y tấu. Nói đi con, nói đi.
Muốn tâu, một là làm cho con tươi trẻ mãi, hai là thân thể con không đau yếu, ba là được sống bất diệt ở dân gian, bốn là tu đắc đạo để cứu nhân quần. Bốn điều trên là nguyện vọng cuộc đời, xin phụ hoàng giúp đỡ cho Hài Nhi.
Bốn điều con xin thật quá hệ trọng, nếu được chỉ có trời thần chư thiên. Ta đang mang thân xác hồng trần, làm thế nào mà giúp được cho con. Triều đại nối nhau gìn giữ chiếc
ngai vàng, cớ đồ dân tộc nước non.
Muôn tâu phụ hoàng, trong hai con đường danh vọng và từ bi, con quyết chọn con đường từ bi trí tuệ. Không thừa hưởng ngai vàng ngôi cao chính bệ, bởi con không muốn đè đầu cởi cổ chinh phục lên mang bằng thể kim đường đáo, tạo nên cảnh máu đổ đầu rơi xương khô chất cao thành núi, lửa dậy xa trường hố hầm ngập ngụa thay thi, chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, thất bại sống trong khốn khổ. Những ai từ bỏ chiến thắng và chiến bại sẽ được sống trong thanh bình an lạc. Không đâu thưa cha, không ai có khả năng thực sự thuyết phục và cản ngăn con lên đường tìm đạo giác. Phụ hoàng, mong phụ hoàng hiểu mà tha thứ tội cho hài nhi.
Phụ hoàng đã hiểu lòng con, nhưng mà phụ hoàng chỉ khuyên con, khi con lớn tuổi rồi con hãy xuất gia tìm đạo. Còn hiện tại thì con còn quá trẻ, con nên hồi tâm suy nghĩ lại để cho phụ hoàng yên lòng con à.
Phụ hoàng và dì mẫu ơi, con sẽ không chịu nổi cảnh cô đơn nơi cung hoàng lạnh vắng, con sẽ vô cùng đau khổ thái tử quyết lên đường rời bỏ cung sổ một mình ra đi tìm chốn non tòng tu học giải thoát nhân sinh. Người nói gì đau lớn vậy, còn tình nghĩa phu thê phụ tử quân thần thái tử đành sao la hầu la còn ngây dại ngu khờ. Nhìn con mà lệ đổ lòng ta muối sắc kim châm, sao qua các ta tình duyên ngắn ngủi gì tiếp đầy thiếu phước duyên, kiếp nhân sinh theo thời gian tan hộp luân hồi, bể trần ngàn hơi sóng dồ như anh của dân đang đi vô đình. Tình yêu và ngôi vị là trái hoa, là bể cỏ sông sâu, gió vô thường miên man, xin công chúa giữ truyền. Vì mẫu thái tử ra đi tìm về bờ nhân loại cứu mình thoát cảnh trầm luân. Trời ơi, đứng giữa địa ngục cung son trước phủ màn che hoàng thân quốc thức, mà tâm tư ta xuống sang nỗi lòng bức bối. Phụ hoàng ơi, con đã làm chi nên tội mà phải đau đớn xót xa, chứng kiến con lìa cha vợ phải xa chồng, về dưới quan triều thay tự học chữ thủy chung trọn vẹn tấm lòng, làm người vợ
thật trong cảnh muôn bất an. Rồi đêm thấy sự công chúa dẫn khiêm cung đổ lượng nhân từ, không chạy theo trang sức bên ngoài, thời hợp đam mê thường tình nhi nữ.
Tình có thể sau khi suy nghĩ lại, Hoàng Nhi sẽ không còn nuôi ý định xuất gia.
Phụ hoàng, xin phụ hoàng tha thứ tội, chúng con đã làm cho ngài lo lắng bất an.
Công chúa nghe lời phụ hoàng nguôi cơn buồn khổ, vì mẫu nghĩ rằng thái tử còn phải đợi đến khi La Hầu Lá trưởng thành mới quyết định xuất gia lên núi tu hành. Hiện giờ tuổi còn trẻ, thái tử say mê những chuyến đi xa nên chỉ dự tính thế thôi. Công chúa hãy an tâm.
Hãy cảm ơn phụ hoàng và dì mẫu khuyên dạy. Trước khi là vợ của chàng, con được dạy dỗ suốt đời chăm sóc cho chồng cho con, và chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nhà chồng.
Con ngựa kiện trác này nó khôn lắm, nó thấy thái tử đó, nó mừng nó hí lên nãy giờ đó. Im đi, im đi, im đi kiện trắc. Mày ồn ào quá.
Bạch Mã Kiền Trác ơi, ta nhờ ngươi đưa ta đi. Lộ trình này xa lắm. Đêm nay ta tìm đường tu học chánh đạo, ta chưa biết đi đâu và tìm ở đâu. Nhưng lòng ta quyết không dừng bước nếu ta chưa tìm ra con đường như ý nguyện. Kiền Trác ơi, ngươi hãy hăng hái và can đảm lên, đi qua bao trở ngại, dù đó là núi lửa, thành cao hố sâu nguy hiểm, người phi qua như cơn gió. Sau này thành đạo có cả Kiền Trác giữ phần công đức. Tất cả xong chưa Sa Nạc?
Dạ thưa Thái tử, xong hết rồi ạ.
Ta nhắm hướng Tước Sơn mà đi tới. Này, khoan đã, từ nay ngươi không được gọi ta là Thái tử nữa, nghe chưa?
Dạ tuân lệnh Thái tử. Ý, dạ, dạ con quên. Dạ tuân lời tráng sĩ quý tộc.
Này Sa Nạc,
yeah.
Chúng ta đi từ canh ba đến sáng, ngươi có mệt không?
Dạ thưa Thái tử. Dạ thưa trang sĩ, con không có mệt.
Chúng ta đi đến sông Anoma rồi, đi hết con đường mòn này, đến chân núi là đường cùng.
Dạ bây giờ Điện Hạ định về hướng nào?
Ta đã quyết định rồi, Sa Nạc.
Dạ.
Ta trao con ngựa Kiền Trác này lại cho ngươi.
Thưa Thái tử.
Sa Nạc ơi, nghe lời ta đây, ngươi chớ dùng dằn. Ta rất cảm ơn ngươi. Ngươi đối với ta một lòng trung nghĩa. Ta cảm ơn ngươi. Ta sẽ nhớ mãi ơn này. Ngày mai kia ta đạt thành ý nguyện, ta sẽ đổ cho nhà ngươi.
À, Thái tử, Thái tử nói vậy có nghĩa là hạ thần phải một mình trở về.
Nhờ Sa Nạc về triều trình với phụ hoàng ta rằng: xin đừng thương nhớ ta mà hao mòn thể xác đến tinh thần. Ta quyết định xuất gia, không còn nghĩ đến vào sơn. Thay điện ngọc cung son trên cõi phù trần, xin với phụ hoàng hãy tạm quên ta, gắng chờ một ngày không xa, chốn hoàng cung ta sẽ trở về, thoát khỏi bến mê bờ giác tới rồi, đem ánh đạo màu cứu rỗi quần sinh.
Thái tử ơi, xin người đừng làm.
Đừng như vậy.
Đừng Thái tử.
Hãy chăm chú nghe lời ta dặn. Đây là vật báo của mẫu hoàng đeo cho ta khi vừa chào đời nơi lâm tỳ nỉ quê mẹ.
Sa Nạc giao cho công chúa và nói với người ta chưa từng thương ai hơn công chúa của Dương Triều.
Cùng với Đức
con La Hồ La, ta nhớ nhung chân quý cưng chiều.
Liền những người thân yêu giữa đêm buồn tĩnh lặng, là để khỏi bệnh rỉnh đau lòng kẻ ở người đi. Ta rời cung di đi tìm ý nghĩa lớn cuộc đời, chớ đâu phải kẻ rong chơi bạc tình giống phổ vô nghề. Một nắm tóc, một sợi dây lưng, nam ngọc quý đáy kinh, công chúa giữ cho mình như kỷ vật làm tình. Thưa rằng ta muốn công chúa yêu đời tin tưởng tương lai, chớ sầu khổ võ vàng hiểm ngàn héo úa, chăm sóc chúa thượng nghe lời dì mẫu. Cùng La Hầu La chờ khi đánh đạo, ta hồi cung cứu độ mẹ con nàng.
Hôm nay là ngày từ biệt tiễn hạ, biết bao giờ mới gặp lại nhau, ruột thắt gan héo xào, đường trần từ nay biết ra sao. Gian khổ lao đao, ai bảo vệ chăm sóc cho ngài, lời điện hạ dặn dò, hạ thần không dám đơn sai. Điện hạ xin điện hạ hãy lưu tâm, mà bảo trọng thân vàng. Bởi đường trần ai dục dù bụi cát, núi vắng đồi quang rừng thẳm non ngàn, bởi báo lũ dân tàn, chiếc thuyền nhỏ mong manh, dòng trường giá ngập sông, chỉ có độc một mình thái tử lại không quen chèo trống. Động mưa dần, đất trời mịt mù tối, lạc lối lầm đường, bông thương nổi chìm bụi cát. Trời ơi, lần này chắc chết mà thôi, tôi biết nỗi nặng thế nào. Vì mẫu thượng hoàng, ngài giết tôi rồi, ôi ông thái tử ơi. Trời ơi, chắc chết chắc mà thôi mà, đi không theo nổi trở lại mang tội tài đình, từ nay đành hát khúc linh đình.
Ta đã cứ im lòng lĩnh linh nửa hồi cung, nơi hướng đông trời cũng vừa rửng sáng. Đạt chân như niết bàn giải thoát, ta nguyện độ khắp mừng sinh khi ngộ lý vô thường.
Nhà ngươi còn chần chờ gì nữa, hãy lên lưng ngựa về đi.
Ngươi tự nhiên đi hai người giờ bắt được chị của mình. Dạ kính điện hạ, con ngựa không chịu đi, con biết phải làm sao bây giờ?
Này Kiền Trác ơi, ngươi và Sa Nặc không thể đi theo ta được con đường mới này, chỉ có một mình ta đi mới được mà thôi. Kiền Trác ngoan, hãy đưa Sa Nặc về hoàng cung, đừng để phụ hoàng trông đợi. Các người đi đi, đi đi.
Xin tiễn biệt điện hạ.
Kính chào thầy.
Kính chào thí chủ. Thí chủ từ đâu đến, hỏi việc chi?
Bạch thầy, tôi ở thành phía nam Giải Hy Mã Lạp Sơn, đi tìm đường tu cầu giải thoát.
Tôi tên Bạch Già. Thí chủ có quen biết những thầy tu nào ở khu rừng khổ hạnh lâm này không?
Bạch thầy, không. Là bậc tu hành khổ hạnh, xin thầy vui lòng giải nghĩa cho tôi biết phép tu là như thế nào.
Thí chủ, thí chủ nhìn thấy các nhà sư đang ngồi trầm mặc trên từng phiến đá, gốc cây. Họ là những người đi theo dòng tu khổ hạnh. Tôi sẽ nói qua, mời thí chủ lắng nghe. Pháp khổ hạnh người tập tu lần đầu tiên là tịnh tâm giữ giới. Luật đặt ra cho người tịnh tu quần áo che thân làm bằng cỏ cây. Ngài ăn trái cây một lần vào đúng ngọ, kẻ tập đứng một chân, người tập trên bàn trong, người kia lại xiềng xích chân tay thật chặt. Kẻ giơ cánh tay lên cao bị tê liệt đau đớn, kẻ ngồi nơi hôi thối tập cho quen không còn nghe mùi. Người ngồi phơi nắng đến sức cạn lực, cùng thân thể cằn cỗi khô mòn. Kẻ kia lấy dùi sắt tử đâm vào thịt da.
Tu khổ hạnh là tìm cách hành xác con người, không còn nhận biết sự đau đớn là gì.
Khi chết hồn mãi lên cõi trời làm thánh làm tiên.
Cuộc đời người sống trên cõi trần đã quá nhiều đau đớn khổ sở, các ông cố làm mọi điều cho thêm đau đớn nữa sao?
Trong kinh thánh dạy, kẻ tu hành phải hành hạ thân xác cho đến tột cùng, khi không còn biết đau đớn gì nữa, để khi chết linh hồn thoát khỏi nhục thể mà bay lên khỏi trời như một làn khói.
Khi người đó chết, hồn bay lên cõi trời, vậy có ích gì?
Phép tu khổ hạnh có lợi ích là sau khi người chết được tái sanh lên cõi trời, làm bậc tiên thánh mỗi người tùy căn cơ, bởi do công phu tu tập của riêng mình.
Là bậc tiên thánh rồi đến khi hết tuổi thọ thì vẫn tái sinh, sẽ lại sống chết quay vòng, trở đi trở lại mãi tiếp nối luân hồi, bao giờ hết đau buồn khổ sở vây quanh. Tôi muốn tìm đường giải thoát cho nhân loại, diệt khổ vĩnh viễn không lui tới chốn hồng trần, ân thả thông dong lui tới khắp trong ngoài, con đường khổ hạnh của ngài tôi sẽ không đi.
Thí chủ nói quá cao siêu, chúng tôi không hiểu nổi. Nhìn tướng của thí chủ phi phàm hơn người. Bần đạo giới thiệu gần đây có hai ông đại tiên tu hành đắc đạo phước báo đề huệ. Ông tên là A-la-ra, ông kia Ca-lan nhân từ đại lượng. Gặp hai ông, thí chủ chân thật ngỏ lời. Bần đạo tin cả hai có sự hiểu biết vô cùng, giáo lý nhiệm màu chứng ngộ cao siêu.
cảm ơn lời chỉ giáo của thầy, xin được cáo biệt thầy từ giả ra đi.
Bằng đạo chúc thí chủ ý nguyện đạt thành, trên đường tìm chân lý cứu quần sinh.
Cảm ơn thầy.
Kính chào thầy.
Bần đạo chào thí chủ. Thí chủ đi vào rừng núi này có việc chi?
Bạch thầy, tôi được thầy Bạc Già ở rừng Khổ Hạnh Lâm giới thiệu đến đây gặp hai ông đại tiên là A-ra-la và ông Ca-lan, xin thầy chỉ giúp.
Thí chủ tìm ông A-ra-la để làm gì?
Kính thầy, tôi tìm hai vị nhờ chỉ giáo về đạo pháp tu hành.
Bần đạo là A-ra-la đây, thí chủ cần hỏi điều chi về bần đạo cứ hỏi, bần đạo vui lòng trả lời.
Vinh hạnh, xin thầy vui lòng giải cho tôi biết nguồn cội của sinh tử làm thế nào cho dứt tuyệt được.
Dứt được sanh tử thì phải tu hành đạt đến bốn bậc.
Nhờ thầy giải rõ bốn bậc đó như thế nào?
Thí chủ nghe cho rõ đây. Thứ nhất là nhẫn nhục kiên tâm, tận lực trì giới, tu thiền thân này là thỏa khổ. Qua đó đạt được thiền sơ quán khổ, xong sẽ tới nhị thiền. Trong lòng thấy lạc quan vui mừng, phải dứt cả hỷ lạc mới xong. Nhẹ ước thâm vọng ngay đi vào chánh niệm, hơi thở tự tại thân thể an nhiên. Kế đến việc tâm niệm vui nổi buồn, giao được tử thiền quay như tứ bạch cao. Hữu duyên đạt bốn bậc thiền rồi, giao phí đường không tử công thanh.
Nghe thầy giải phân bốn bậc thiền thật rõ, đoạn tu tập phi tưởng phi phi tưởng. Nếu còn đóng lại chữ ta, phi tưởng phi phi tưởng chẳng thể vào. Còn cái ta cứ còn vọng tưởng phân chia, nếu kéo buộc rằng những niệm của trần gian, tức sẽ có ngày phát sanh trở lại, vô thường cứ mãi vào ra. Cái ta chìm trong sanh tử luân hồi, chưa đến bên bờ an lạc chân như.
Muốn giải thoát chữ ta ở nơi lòng, phải diệt trừ tận gốc tham sân si. Những lời thí chủ giải nghĩa vừa rồi rất là cao diệu trong đạo lý, khiến cho chúng tôi kính phục vô cùng.
Thầy chớ quá khen, trên đây là những lời hiểu thật tâm của tôi khi nghe thầy luận đạo, xin không cố chấp.
Phong thái của thí chủ rất là cao quý, sự cao kiến lại càng phi phàm. Thí chủ nói rằng đang đi tìm đường tu học, bần đạo tin rằng thí chủ sẽ đạt được nơi người muốn đến.
Xin cảm ơn thầy.
Bây giờ thí chủ định đi đâu tìm thầy học đạo?
Bạch thầy, hiện tại tôi chưa biết, nhưng tôi quyết phải ra đi cho đến khi nào tìm được đạo diệt khổ để tu học, mong mai này thành chính quả giúp mình giúp người thoát khỏi bể lụy sông mê.
Bần đạo chúc thí chủ đạt thành tâm nguyện, khi thí chủ thành đạo xin độ cho chúng tôi.
Tôi xin hứa. Kính chào thầy, xin được cáo từ.
Tạm biệt thí chủ.
Này Ba La, chị được biết có một vị thầy tu khổ hạnh ngồi trong hang đá Gia Đồ đã 6 năm qua thầy không ăn uống gì cả. Tội nghiệp lắm. Chị thấy thầy sắp mất xỉu tới nơi rồi đó.
Chết, hay là chị em mình lựa con bò thật khỏe, thật tốt, nặng sữa xong đem đến cúng dường cho thầy.
Khoan đã, bây giờ phần chị lo nặng sữa bò, phần em đi tìm mật ong và trái cây để đem đến dâng lên thầy dùng mỗi ngày nha em.
Dạ.
Kính chào thầy. Thầy thấy khỏe chút nào chưa, thưa thầy?
Cảm ơn, tôi thấy khỏe. Chào hai thí chủ.
Đệ tử tên Nan Đà và người em tên là Ba La.
Chăn bò ở núi Tuyết Sơn trong khu rừng này đây, thường đi lại hàng đá gia đồ, được biết thầy là vị đáng kính nơi hàng đá tu hành đã 6 năm qua. Hôm nay chị em tôi đến đây xin được cúng dường và cho phép viếng thăm.
Cảm ơn hai thí chủ Nam Đà Ba La, Bần Đạo xin nhận món quà từ tấm lòng nhân hậu bao la.
Xin trọng ơn thầy, đệ tử cáo từ.
Em ơi, em,
chuyện gì vậy chị?
Em nhìn kìa.
Đâu đâu chị, đó đó em thấy không?
Hào quang của thầy đang chiếu sáng đó.
Dạ, đệ tử tên Su Già Ta kính chào thầy.
Dạ, nô tỳ tên Sa Na Ma kính chào thầy.
Chào hai thí chủ.
Kính thầy, hôm nay chúng con đến bái kiến đức thầy. Sao chúng con xin dâng lễ cúng dường.
Ta cảm ơn tấm lòng hai thí chủ.
Dạ, con xin cúng dường chén vàng này lại cho thầy.
Con rất vui mừng được thầy nhận lễ của chúng con cúng dường.
Chúng con chúc thầy tu hành đắc đạo để cứu độ chúng sanh.
Ta chúc gia đạo của hai thí chủ được hưởng phúc lành. Phần hai thí chủ làm tròn bổn phận làm vợ và làm mẹ.
Tiểu nữ kính chào tạm biệt ngài.
Lời ca khiến lòng ta thức tỉnh, khi nôn nóng đi tìm nhạc điệu cứu thế, ta đã lên quá cao dây đàn. Nếu không kịp nhận ra, chỉnh sửa dây đàn sẽ bị đứt mất. Ta nhận ra chân lý từ những sự việc rất nhỏ nhoi đời thường. Tâm bình thường là đạo. Kể từ đây, ta phải ăn uống đúng và đủ để bồi bổ sức lực từ từ hồi phục. Thân là khổ, là hoại diệt, là biến đổi vô thường. Nhưng nếu không có thân này, ánh sáng trí tuệ sẽ đến từ đâu? Trên có thượng thiên, dưới có hậu thổ. Xin chứng minh cho sĩ đạt ta kiếp này tu hành được kết quả thành Phật quả. hôm nay ta ngồi tịnh tu nơi gốc cây bồ đề này, dù máu ta có khô, xương có mục, ta cũng sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ này nếu chưa tìm ra được đạo giải thoát.
Dạ kính chào ngài.
Kính chào thái tử.
Ta kính chào hai thí chủ.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tà Nha, đây là em họ tôi tên Arati, ở thôn Ư Lâu Tần Qua gần sông Ni Liên Hà, đến đây xin cúng dường cho ngài.
Ta xin cảm ơn tấm lòng của hai thí chủ.
Khổ hạnh lao khổ mát thân, suốt những năm dài dằm sương dài nắng, hai chị em chúng tôi dâng ngài trái cây và bình nước cam hồng. Lòng thành em kính dâng, oh.
nhờ phước duyên của đời trước, kiếp này được hưởng phú quý sang giàu ở cõi trần. Sao không nghĩ đến đạo đức và làm việc lành giúp người khốn cùng vượt qua cảnh khổ? Ngược lại đi khuyến dụ, quyến rũ sa môn thực hành những việc thuộc tà đạo. Dung mạo của hai vị xinh đẹp, tiếc thay tâm địa xấu xa, không biết ngại ngùng xấu hổ. Giọng điệu lả lơi kêu gợi thiết tha, mà bên trong tâm hồn khuất tất trống rỗng tối tâm. Hai vị hãy về lại chỗ của các người đi.
Gia-du-đà-la thật sao?
Phải, em là công chúa Gia-du-đà-la đây. Thái tử, chàng quên em rồi sao thái tử?
Thái tử ơi, từ ngày chàng rời hoàng cung đi xuất gia, tâm đầu em giữ trọn tình đã 11 mùa xuân qua, em mỏi mòn chờ đợi hình bóng của chàng. Xin hãy trở về hoàng cung, sum họp vợ chồng cho thỏa lòng mong. Nhọc nhằn gian lao,
thái tử, chàng, chàng có biết không?
Đêm ngày xót đau, nỗi đêm sầu ngày tháng theo màu, má hồng nhạt phai, giấc xuân đào úa tàn mộng mơ.
Thank you.
đợi chàng về thắp sáng tình ta.
Kìa, Thái tử, Thái tử ơi, sao chàng ngồi yên không nói một lời? Chàng ơi, chàng hãy nhìn đôi mắt nhung của em. Đôi mắt nhung này đã vì chàng mà khô dòng lệ. Thái tử, chàng hãy nhìn em đây, Thái tử. Thái tử, chàng hãy nói với em đi, dù chỉ một lời thôi, chứ đừng làm tim lạnh lùng vô cảm. Ngày chàng xa đi, cháu nội duy nhất của thượng hoàng chưa tròn hai tuổi. Hơn 10 năm ly biệt cách núi ngăn sông, con đã biết buồn biết nhớ nhắc đến phụ thân mà nước mắt dâng
ngọt môi em hơi thở vô thường, các ngươi mưu toan gạt lường giả cá, dưới cội bồ đề tỏ ngộ rời mê, tỉnh thức quay về mối đạo chân như. Các ngươi đã không phân biệt thật hư, lạc lối lầm đường tự tánh bạch tâm. Đâu biết hạt thiện lương trong tỉnh tịch lặng thầm, vẫn nảy mầm giữa chốn trầm luân.
dạ. Kính báo giáo chủ, kính báo giáo chủ.
Này tiểu quỷ, có việc chi mà nhà ngươi run sợ quá vậy?
Dạ,
tỉnh bình tĩnh báo cho ta biết.
Dạ dạ dạ, kính trình giáo chủ, đại công chúa và nhị công chúa nhận lệnh giáo chủ đến cây bồ đề để cảm nhổ thái tử, mưu kế bất thành rồi.
Rồi thế nào, nhà ngươi nói mau lên.
Dạ dạ, rồi thái tử bảo hai công chúa đi đi. Lúc đó tiểu nhân nghe tiếng nổ vang trời, hào quang tố xuống bao phủ hai công chúa.
Rồi sao nữa, nói tiếp, nói nhanh lên.
Dạ dạ dạ, lúc đó tiểu thần run sợ quá, nhìn thấy hai công chúa hóa ra hai bà già tóc bạc, da nhăn nheo xấu xa vô cùng, nhìn thấy sợ quá. Giáo chủ ơi,
nói tiếp.
Dạ dạ, sau đó tiểu nhân nhìn lại hai công chúa ma binh tan biến đâu mất hết. Tiểu nhân sợ quá chạy thoát chết về đây báo tin cho giáo chủ biết.
Hay cho sĩ đã ta, giỏi cho sĩ đã ta, dám chống lại ma vương này và giết hai con ta, mũi thù này ta phải trả. Lui.
Dạ tuân lệnh giáo chủ.
Dạ, kính báo.
Có việc chi và người run sợ đến thế kia, mau báo cho ta biết.
Dạ, tam công chúa giả dạng công chúa Gia Du Đà La đến dụ dỗ thái tử. Mới đầu thái tử tưởng thiệt, hơi tin, sau đó thái tử ngồi tịnh khẩu không nói một lời nào cả.
Sau đó nói.
Kính giáo chủ, sau đó công chúa dùng đủ lời ngon ngọt dụ dỗ, nhưng không làm cho thái tử siêu lòng. Dạ, sau đó thái tử khuyên tam công chúa đừng làm việc giả dối nữa, và đừng bao giờ đến cây bồ đề này làm những việc cuồng dại để ngài tịnh an tu hành.
Sĩ đạt ta nói như vậy thôi sao? Hiện giờ tam công chúa đi đâu và ở đâu?
Báo.
Gì?
Dạ, thái tử còn nói dứt lời, trên trời sấm chớp tứ phía, mây đen cuồn cuộn, nên trời cứ đen không thấy chi hết. Nhìn lại không thấy tam công chúa đâu cả, liền chạy về đây trình báo cho giáo chủ rõ.
Hỡi ma tướng, hỡi ma quân,
các ngươi tụ họp khẩn cấp, nghe lệnh ta truyền.
Xin tuân lệnh giáo chủ. Quân ma đầu thú mặt người, binh khí các loại đầy đủ. Xếp hàng tụ họp chờ lệnh ta.
Kính trình lên giáo chủ, ma quân bốn đội chỉnh tề, mỗi ma có riêng một binh khí. Lệnh của giáo chủ ban ra, chúng ma lập tức thi hành.
Tốt lắm. Hôm nay ta ra lệnh cho các người, hết thị tướng sĩ ma quân chia ra bốn đội bao vây, đánh đốc bốn phá cây bồ đề, tàn sát diệt bọn sĩ đạt ta.
Nhân lệnh giáo chủ, tất cả ma quân đâu?
Giáo chủ ma vương này, ta biết ngươi là con vua tịnh phạn, người đến địa phận của ta sao không trình báo xin phép ta? Vốn là dòng tộc quốc vương, sao không thay vua nói nghiệp? Danh phận cao quý là bao, sao ngươi tự ý bỏ đi? Trời bỏ điện ngọc cung vàng, chừng mà nói khác ăn xin. Xưa nhung cắm lúa là nay đầu làng cuối xóm lang thang. Thái tử sĩ đặt ta, chỗ này thuộc quyền chúng ta cai trị. Đây phổ điểm của Mai Dương chúng ta.
Này ma quân, các ngươi được trao cho quyền để trừng trị những kẻ ác gian chốn trần phù, nhưng các ngươi lại ỷ thế làm điều càng quấy, gây tội tài trời, hãm hại người hiền, giết oan người vô tội, khiến cho người vật đau khổ, đất địa đảo điên không còn biết nương tựa vào đâu. Ta khuyên các ma trở về con đường chánh đạo, đừng ngã mạng si mê u minh mờ mịt, bám víu vào cái ảo tưởng làm bá chủ nhân loại nữa. Chúng ma hồi đầu hướng thiện, bờ giác tới liền, đừng để hối không còn kịp nữa.
Sĩ Đạt Ta, nhà ngươi có tài đức bao nhiêu mà dám dạy đời chúng ta? Nhà ngươi đừng cao ngạo nữa. Nếu nhà ngươi tìm rực ra ánh sáng đạo màu thì chúng ta tăng thêm bóng tối. Ta thách nhà ngươi đó. Thưa cụ giáo chủ, chúng ta đâu lý cùng lại hắn đâu. Tên thái tử này miệng lưỡi chẳng vừa, chúng ta cần phải hành động ngay. Để hắn nói một hồi bọn tiểu ma yếu bóng vía về hùa theo hắn sẽ bất lợi cho giáo chủ.
Đúng như thế, xin giáo chủ quyết định nhanh lên, chúng tôi chờ lệnh.
Này tất cả tướng sĩ ma quân, ta ra lệnh cho toàn ma quân hãy bắn tên nó tẩm thuốc độc vào thái tử cho đến khi nào ông ta tan xương nát thịt thôi.
Đứng lên.
Một lúc thái tử không thể nào né tránh được.
Thưa ma dương,
lạ quá, kỳ quá, ghê quá.
Giáo chủ ơi, phân tôi khỏi đồng độc vào thái tử để hỗ trợ toàn quân tấn công, như vậy sự chiến thắng sẽ về phần ta.
Hay ha. Chiến thuật của các ông hay lắm, làm đi.
Tôn lên, chuẩn bị tấn công
toàn thể ma quân.
Ma tướng, ở đâu rồi? Ma quân, các người ở đâu? Các người ở đâu? Đâu mất hết rồi? Trời, này, sĩ đạt ta, người dám chống lại chúa tể ma dương này sao? nhà ngươi hãy xem phép thần thông của ta đây. An ma la, thần ma la, phong ma la, thủy ma la, tinh ma la, quỷ ma la, cấp như luật lệnh.
Này hỡi ma dương, ta một lòng tìm đạo để phổ độ chúng sanh, còn bọn ngươi thì quá ác độc, chỉ biết giết hại xúi xử người gieo nhân ác, kéo nhau đến hang cùng ngõ hẹp, phá hoại công phu thiền định của bậc tu hành. Vì lòng từ bi, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Vậy đây là lần chót, hãy đi khỏi chỗ này và nhớ tu thân cải hối để được xá tội.